Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Không chờ đợi Việt Nam Cộng sản thoát tàu thoát cộng. Tôi nhắc lại, không chờ đợi Việt Nam Cộng sản thoát tàu thoát cộng. Chúng ta nhớ rằng, ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, thì bọn Cộng sản ở Việt Nam mà chúng ta gọi là Việt Nam Cộng sản á, nó có cái cơ hội để thoát cộng, mà nó đã bỏ lỡ cái cơ hội đó. Và nó đã đánh giá rằng thì nó là cộng sản, nó phải theo đi theo một cái thằng cộng sản đàn anh còn sống sót là tàu cộng. Cho nên nó đã sang thành đô, nó bán nước để cầu sinh. Nó lệ thuộc nước Việt Nam và là một bộ phận của nước tàu để cho đảng cộng sản của nó được tiếp tục sống còn. Và người Mỹ đã tái lập bang giao với Việt Nam Cộng sản 5 năm sau khi mà nó đã đầu hàng tàu cộng ở thành đô. Nhưng mà người Mỹ luôn luôn vẫn tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục là nên đi theo con đường tự diễn biến của Liên Xô và các nước Đông Âu để trở thành một nước tự do dân chủ mà không cộng sản. Và người Mỹ đã mở cho nó rất nhiều cơ hội để mà thôi cộng sản. Nhưng mà nó luôn luôn nó nhận, người Mỹ cho nó cái gì thì nó nhận. Nhưng mà phải làm những cái điều gì để mà thôi cộng sản thì nó không làm. Cụ thể là chúng ta thấy rằng năm 2004 nó đã bị Mỹ đưa vào danh sách CPC rồi và nó sắp bị cấm vận rồi, mà nó lại vào sau đó được ông Tổng thống Bush ông lấy nó ra khỏi danh sách CPC và mở đường cho nó vào WTO, miễn cho nó những cái điều kiện về tự do dân chủ và nhân quyền, và cho nó thiếu nợ, vào rồi thì sẽ bao nhiêu năm sau nó sẽ thể hiện những cái đó. Mà kể cả khi mà vào WTO cũng thế, người Mỹ cho Việt Nam Cộng sản vào WTO trước tàu cộng với những cái điều kiện, những cái thỏa thuận thuận lợi hơn tàu cộng rất nhiều. Nhưng mà kể cả nội bộ của nó cũng há hốc mồm ra ngạc nhiên này. Bao giờ chót tự nhiên nó xù, nó không vào. Mãi người ta mới thấy là há ra là tên Đỗ Mười nó bị tàu cộng ra lệnh là không được vào cùng với tàu, phải vào sau. Và quả nhiên nó đã vào sau, vào WTO sau nước tàu tới 6 năm. Và nó trở thành ra châu chậm uống nước đục. Nó trở thành ra là con chó con chạy theo đuôi con voi tàu để ăn bã mía. Mà mía thì Mỹ đưa cho tàu ăn rồi nó nhả bã ra, thì anh Việt Cộng thì có ăn bã mía của tàu thôi. Bây giờ đến cái TPP này, lại một lần nữa người Mỹ mở ra cho nó cái cơ hội, là bởi vì người Mỹ có nhu cầu xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với thằng tàu. Đối nước tàu với Mỹ đang đồng minh trở thành ra đối đầu, đang hợp tác trở thành ra đối đầu, đang chỉ có tiếp cận thôi, không có bè bờ. Bây giờ chuyển sang là vừa tiếp cận vừa bè bờ. Và Việt Nam Cộng sản lại được người Mỹ cho một cơ hội nữa để thoát tàu mà đi vào con đường thôi cộng sản. Nhưng mà nó lại vằn với cái não trạng gian vận. Cộng sản nào cũng gian vận thôi, nó sống bằng lừa bịp. Và bây giờ là nó vào TPP, người ta chờ đợi nó. Trước khi vào TPP thì nước Mỹ đã đặt ra những cái điều kiện tiên quyết. Trước khi vào TPP thì anh phải có lợi tức, lợi nhuận trung bình của nước Anh lên đến mức trung bình, và anh phải cái giai cấp trung lưu middle class của anh phải đến mức độ nào nói được vào, mà anh chưa có đủ những điều kiện đó. Anh phải có tự nghiệp đoàn độc lập, phải có tự do thông tin ở thế này, anh này mới được vào. Mà người Mỹ đã miễn cho anh cái điều kiện tiên quyết đó cho nó vào. Và nó vào rồi thì người ta lấy làm lạ là tất cả những cái đồn đoán hay là kỳ vọng của mọi người nó đi ngược lại hết. Người ta cứ tưởng rằng thì nó được Mỹ mở rộng vòng tay cho nó vào TPP thì nó sẽ rời khỏi quỹ đạo tàu, rồi đồn đoán lên rằng thì là nó sẽ mở rộng tự do dân chủ, rồi nó sẽ ở đại hội 12 nó sẽ đưa một tên nào đó có quyền lực tối cao để như là tổng bí thư để đi có những cái đột phá mới. Tất cả những cái đồn đoán đó càng ngày càng tỏ ra là không có vô căn cứ. Bằng cớ là cái báo cáo chính trị của đại hội 12 là hoàn toàn như cũ, chả có gì mới, nó chỉ thay chữ, thay đảo lên đảo xuống vẫn như cũ. Và nhân sự của đại hội 12 thì nó kín như bưng. Rồi trong khi kín như bưng thì nó tung ra đủ các thứ tuyên truyền xám, đồn đại lung tung thêm để đánh lạc hướng dư luận. Trong khi đó thì nó tiếp Tập Cận Bình sang Hà Nội với thái độ của một bọn tay sai lệ thuộc. Và Biển Đông nó bị tiếp tục bị tàu ăn hiếp mà nó không dám hó hé gì cả. Và đến nước Mỹ cho nó vũ khí sát thương để ngoài biển thì nó phải vội vàng phân trần với tàu rằng thì là nó không dùng những cái cấu kết quân sự ra để mà chống lại bất cứ nước thứ ba nào, nó chỉ để giữ hòa bình ổn định nhà cho nước nó mà thôi, vân vân. Tất cả những lời đồn đoán đó làm thất vọng những người mà đặt kỳ vọng. Chúng tôi thì chúng không đặt kỳ vọng chúng ta cả, là bởi vì năm 2011 với đại hội 11 của chúng ta thì chúng ta đã nói trước rằng thì mọi người đừng có thất vọng, đừng có kỳ vọng để phải thất vọng. Và đến năm nay đại hội 12 ở 2016 chúng ta cũng không chờ đợi chúng ta là thoát tàu thoát cộng gì cả. Tội nghiệp tuần trước tôi có bài bình luận thời sự tựa đề là không chờ đợi Việt Nam Cộng sản giác ngộ ngược. Sở dĩ tôi có cái ý đặt cái tựa đề đó là vì tôi đọc cái bài tâm sự cuối đời của ông Bùi Tiến. Ông kể lại rằng thì năm xưa ông đi theo Cộng sản 45 năm, ông đã giác ngộ Cộng sản như thế nào, nó dùng đủ các thứ chiến tranh tâm lý và những cái chúng ta biết rồi, nó dùng những cái điều kiện hóa tâm lý để nó buộc người ta vào con đường giác ngộ Cộng sản. Và ông đã ly khai Cộng sản và phải 25 năm sau ông mới giác ngộ ngược. Cái giác ngộ ngược của tôi là ông giác ngộ ngược là ông thôi Cộng sản đấy. Ông lấy cái kinh nghiệm bản thân của đó, ông lại thuyết phục chúng nó rằng thôi thì tỉnh lại đi, đừng có mê muội nữa, đã cảm giác ngộ ngược đi. Và tôi đã kết luận rằng không chờ đợi Việt Nam Cộng sản giác ngộ ngược, vì cái bọn Cộng sản, đặc biệt cái bọn Cộng sản ở Việt Nam, nó khác Cộng sản Nga, nó khác Cộng sản Tàu, nó khác Cộng sản Đông Âu. Là vì ở Việt Nam cái bọn Cộng sản là một bọn ăn cướp được quốc tế Cộng sản tuyển mộ rồi tập huấn thành những tay sai đi cướp nước dùm cho đế quốc Cộng sản. Cho nên nó tổ chức theo cái cộng sản, theo mô hình Stalin. Mà mô hình Stalin là một xã hội bao cấp với gulag. Bây giờ đi sang cái con đường khác, là kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa. Thành ra nó làm quảng lắm, nó thi hành cái mà cộng sản Liên Xô năm xưa dạy nó rằng đổi mới hay là chết. Đổi mới hay là chết của nó là cái gì? Đổi mới, nó dùng chữ đổi mới chẳng qua là để nó che đậy cái mô thức là đầu hàng tư bản, tức là đi vào kinh tế thị trường để xây dựng cái xã hội cộng sản mà nó gọi là đổi mới. Cho nên nó luôn luôn là trao đổi khái niệm và nó luôn luôn là tô sơn vẽ phấn lên những cái bước ngoặt bước ngoạo của nó bằng những cái danh từ hoa mỹ để đánh lừa người khác. Nó gọi là đánh lạc hướng, do chuyên môn đánh lạc hướng. Và bây giờ cũng thế, trong cái bài bình luận tuần sai sự mấy tháng gần đây, người ta cứ tưởng rằng thì nó o bế Mỹ thế, nó nịnh bợ Mỹ như thế thì chắc là nó bỏ tàu theo Mỹ đến nơi rồi. Thì tôi luôn luôn nhắc mọi người rằng thì nó đang đóng cái kịch bản của con đàn bà ngủ hai giường, tức là thằng tàu cộng sư phụ của nó cho phép nó được đi ngoại tình với Mỹ để mở cái lỗ thông hơi giúp tàu phá vây. Nó vào nó ngủ giường Mỹ rồi, nó sẽ mở được phát khẩu và nó giúp tàu phá vây cho mà xem. Cho nên đừng có chờ đợi là nó thoát tàu thoát cậu, là tại vì nó đã được tập huấn, nó đã được tạo gọi là dạy dỗ và nhồi nhét cái lối cộng sản một đảng ăn cướp lên cầm quyền. Cho nên đừng cứ chờ đợi là nó sẽ về ra coi ca rồi nó sẽ rác nó. Tôi luôn luôn nhắc lại cái câu khuyến cáo của nhà kinh tế học Hungary là János Kornay, xã hội cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì không lại tổng hợp được tất cả những ưu điểm, bất cứ ưu điểm nào của hai hệ thống đó, mà chỉ tổng hợp được tất cả những cái tệ hại của hai cái chế độ tư bản và cộng sản mà thôi. Tại sao? Tại vì anh đi vào kinh tế thị trường mà anh không có tự do dân chủ, tự do thông tin, không có pháp luật minh bạch, thì cái chủ nghĩa tư bản của anh, kinh tế tư bản của anh là một thứ kinh tế tư bản số 3 rừng rũ. Nó tạo nên một cái xã hội người bóc lột người như là các bạn đã từng lên án. Và quả nhiên bến tàu cũng như là ở bên Việt Nam, bọn cộng sản đi vào kinh tế thị trường với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó tạo nên một cái xã hội giàu bóc lột nghèo, người giàu thì giàu quá mà người nghèo thì nghèo quá. Không, cái giai cấp trung lưu chỉ là một sự một tầng lớp kỹ thuật mà nó dùng là tay sai thôi. Và bây giờ là cái chuyện đó là đang xảy ra trước mặt. Cho nên Perestroika mà không có Perestroika thì tôi đã gọi là đi lò cò một chân, thì lò cò một chân mãi thì cũng sụm mà chè mà thôi. Bây giờ nữa và Perestroika vào TPP rồi thì nó cũng lại làm giống như là người ta tưởng là nó làm là TPP đòi hỏi một cái hệ thống luật pháp phân minh, một nền dân chủ tự do. Thì bây giờ tới đây chúng ta thấy quốc hội bù nhìn rồi nè, đang thảo luận nào là luật tôn giáo, nào là luật lao động, nào là luật báo chí. Chưa thế nó nói gì đến luật đất đai cả. Nó là thì nó chưa thảo luận. Nhưng mà luật tôn, dự thảo luật tôn giáo của nó thì đã bị hội đồng liên tôn ở trong nước lên án rồi. Luật lao động của chúng ta cũng thế, rồi luật báo chí của nó cũng thế. Bây giờ nó nói trình hình nhất rồi. Báo truyền thông, báo chí là phương tiện của nhà nước để củng cố, làm cái vũ khí để củng cố chế độ, chứ có vẻ nó không cho là do báo chí tự nhiên. Giờ thì ra cái luật là nó nới tay cho cái bọn tham nhũng mà chúng ta trước kia là bị tử hình, bây giờ nó thêm vào bổ túc là trả lại cái tiền tham nhũng nữa, giờ thì đóng cho nhà nước số tiền nào đó thì được tha chết, tức là lấy tiền chuộc mạng, luôn luôn như thế. Và không phải đợi đến bây giờ, cả năm nay cái tên Trọng Lũ tổng bí thư Đảng Cộng sản rồi như thế, nó ngóng lên rằng thì luật pháp và hiến pháp là luật tối cao của đất nước, nhưng mà luôn luôn phải đứng sau cương lĩnh đảng. Tam quyền của người ta phân lập thì nó thành ra là tam quyền phân công, luật pháp chỉ kỳ vậy. Bây giờ nó phân minh kiểu gì chẳng nữa, mà nó vẫn với cái não trạng là tam quyền phân công, chỉ là luật pháp đứng dưới cương lĩnh đảng. Và tôi còn nhớ rằng nhà tranh đấu Nguyễn Văn Hải Điếu Cày ra Quốc hội Mỹ cũng như là tiếp xúc với giới chính trị Mỹ đã tố cáo rằng thì nó vẽ vời ra trong hiến pháp rồi, nó rất là hay, lời hay ý đẹp đủ các thứ hết, nhưng mà nó luôn luôn ra những cái văn bản luật pháp là luật lập quy dưới luật, tức là nó thò cái tay mặt ra nhưng mà nó lấy lại bằng cái trái, nó dùng những cái văn bản dưới luật để nó vô hiệu hóa những cái lời hay ý đẹp trong cái hiến pháp của nó đi. Vì thế cho nên chúng ta đừng nên chờ đợi rằng thì nó sẽ giác ngộ được, cũng như không thể chờ đợi nó thoát tàu thoát cộng gì cả. Thì đánh giá của tôi được các bình luận gia cũng như các nhà đấu tranh ở trong nước cũng như hải ngoại phát biểu lên bằng những cái cách phân tích khác đi, mà nó rất là phù hợp với những cái phân tích của tôi, cho nên tôi xin mạn phép các cái blogger đó dùng cái một số các bài bản của các blogger đó ở trong cái bài bình luận thời sự của tôi hôm nay. Trên website vietnamizer.info đã có thu thập được một bài của Facebook Dương Hoài Linh có tựa đề là khi con vật ký các công ước về con người, về quyền làm người này. Quốc tế bảo nó ký cái gì nó cũng ký hết, nhưng mà giờ ký nó không hành, vì cho nên blogger Dương Hoài Linh mà nó gọi nó là con vật mà ký những cái công ước về con người. Ở Việt Nam có một loài động vật đi bằng hai chân, áo cổ cồn, sơ mi trắng, thắt cà vạt, vận áo khoác và quần đen, chân mang giày bóng lộn, chuyên ra nước ngoài để ký các công ước về quyền con người. Chúng chẳng nghe từ chối một công ước nào, ai đưa đến là chúng ký. Ký thẳng hàng, ký đẹp, ký vô tư. Nhưng khi về nước, chúng chẳng ngại ngùng đưa tất cả vào thùng rác, và khi có một ai đó phản bác, chúng liền lên tiếng giận dữ kêu oan. Chúng quy cũng chỉ vì chúng có một đội ngũ đông đảo những con vật khác sẵn sàng vô cảm, vô lương tâm trà đạp lên nỗi đau con người. Và dưới đây là danh sách các công ước quốc tế
cơ bản về nhân quyền mà Việt Nam Cộng sản là thành viên, nào là công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979, và nó ký công ước này ngày 27 tháng 11 năm 1981 và phê chuẩn vào tháng 2 năm 1982. Rồi đến công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội, nó gia nhập ngày 24 tháng 9 năm 1982. Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1966, gia nhập ngày 24 tháng 9 năm 1982. Công ước về quyền trẻ em ký tháng Giêng 1990 và phê chuẩn ngày 20 tháng 2 năm 1991. Việt Nam cũng đã phê chuẩn hai nghị định thư bổ sung của Công ước quyền trẻ em. Công ước quốc tế rồi là Công ước quốc tế về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc năm 1966, gia nhập ngày 9 tháng 6 năm 1981. Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng năm 1948, gia nhập ngày 19 tháng 6 năm 1981. Công ước về ngăn chặn và trừng trị tội ác apartheid, tức là phân biệt chủng tộc, năm 1973, Việt Nam gia nhập ngày 9 tháng 6 năm 1981. Và năm 1984 thì nó gia nhập cái công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt thay đổi đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ nhục. Chúng ta thấy là giam tù chết oan, người tù chết là đồn công an biết bao nhiêu, và nó dùng côn đồ nó đánh cả luật sư đi tiếp xúc với thần chủ nữa. Nó ký gì nó cũng ký hết, nhưng mà nó là bọn côn đồ, ký xong rồi nó tiếp tục côn đồ như thế. Và tôi thấy ở trên nhật ký mở lần thứ 158 của ông Tô Hải, ông có viết một bài gọi là một kiểu dân chủ phản dân chủ rất dễ sợ. Tôi dùng cái chữ là dân chủ ngược. Nó nói là dân chủ mà nó ra bắt vẫn bản năng mà là dân chủ ngược. Mở đầu bài viết thì ông Tô Hải viện dẫn một đoạn văn chương cộng sản nhà chúng đó, mà ông nói rằng đọc xong hiểu được đó chỉ có mà điên cái đầu. Cái đoạn văn nó như thế này: tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo cái điểm này, ông nói là gì đó? Nào là đổi mới đồng bộ toàn diện, đó là cái gì chứ? Nào là giữ vững môi trường hòa bình ổn định là thế nào? Rồi riêng cái khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa, nó đã đi vào cuộc sống chưa? Cả đại hội nghị quyết giơ tay ngay những ngày vừa qua. Cho nên ông Tô Hải ông bảo ông vác đèn chạy chiếc ô tô lý đại dạng thì ông mỉa mai rằng rõ ràng đảng ta đổi mới về cơ bản rất nhiều vấn đề. Do tình hình phân hóa tư tưởng hiện nay trong đảng ta khá trầm trọng, và Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan chấp hành thực hiện nghị quyết của đảng giữa hai nhiệm kỳ không còn phù hợp và kịp thời nữa, nên một số điều trong điều lệ đảng cần phải điều chỉnh ngay. Đợt chưa tới đại hội và đã sửa điều lệ đảng. Rồi thì mọi cơ cấu nhân sự ngày nay không thể tiến hành như những nhiệm kỳ trước, mà phải do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn lựa thật dân chủ, thật kỹ càng. Dân chủ kỹ càng như thế nào? Là không một đồng chí nào được tự ứng cử nếu không được Ban Chấp hành địa phương đề cử cả. Rồi thì 82 đồng chí được luân chuyển vừa qua cũng là nhằm mục đích đó. Dân chủ kỹ càng, nó đem từ trung ương về, nó nắm ở dưới địa phương, rồi nó đem mấy địa phương về trung ương để nó tập huấn, thì đó là để thông qua thực tế địa phương, điều được 28 đồng chí đang công tác tại địa phương và trung ương để có điều kiện và điều kiện kiện toàn các chức danh chủ chốt gắn với nguồn nhân sự tham gia cấp ủy địa phương khóa mới. Và đó là quyết tâm mới, là đường lối dân chủ xã hội, xã hội chủ nghĩa mới cần phải mang ra áp dụng ngay trong việc bố trí nhân sự lần này. Ông ấy thắc đặt vấn đề, ông ấy làm giống như là ông sinh hoạt đảng. Có thể có đồng chí thắc mắc là tại sao chưa đại hội mà đã tự sửa điều lệ đảng. Thế là đúng rồi. Nhưng chỉ cần đọc qua cái chủ trương đổi mới đồng bộ và toàn diện của dự thảo thì sẽ thông cảm với Bộ Chính trị và Ban Bí thư là sự thay đổi đòi hỏi lãnh đạo cần phải làm ngay. Vì sao? Vì hiện tượng chia rẽ, không thống nhất tư tưởng trên bảo dưới không nghe đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín đảng ta khá là trầm trọng. Thậm chí như lời của Tổng Bí thư nói là trong hoặc kép đe dọa đến sự tồn vong của đảng. Cần phải làm ngay là vì ngay trong Quốc hội, một cơ quan lập pháp của đảng mà mọi đại biểu đều đã được lựa chọn kỹ càng đến như thế, cơ cấu có đến 90% là đảng viên. Vậy mà kỳ họp vừa qua đã không ít đồng chí lợi dụng hoàng hôn nhiệm kỳ. Ở trong đảng tôi nhớ là cảnh năm ngoái năm kia thì đã phê bình nhau là tư duy nhiệm kỳ đấy, nhưng anh nào sắp hết nhiệm kỳ mới dám thổ lộ sự thật, mới dám phê bình đảng. Bây giờ câu hỏi ông nói là anh nào sắp hết nhiệm kỳ đi ra về hưu rồi gọi là hoàng hôn nhiệm kỳ mới dám cởi áo đồng chí mình cho người xem lưng, biến cuộc chất vấn các bộ trưởng cho đảng chỉ định thành những anh hề thiếu năng lực, thiếu hiểu biết để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí thiếu cả hiểu biết cách ăn nói trước đông chỗ đông người, làm trò cười cho cả triệu người theo dõi trên màn ảnh vô tuyến truyền hình ấy. Vậy mà lại có mấy tờ báo của đảng vô tình đăng lên giấy trắng mực đen lời nói của một ông chiến sĩ nào đó là trong ngoặc kép sinh hoạt chính trị của Quốc hội ta gần bằng các Quốc hội nước ngoài, không bằng nhưng mà nó phải nói là gần bằng. Cũng như là thiếu nhi mà hư hỏng thì nó gọi là thiếu nhi chưa ngoan. Cái lối ăn nói của cộng sản là như thế đó. Và ông phê bình thật là vô cùng dại dột, có tính chất mỉa mai nguy hiểm của câu nói chẳng biết mang ý đồ gì. Và ông nói rằng rõ ràng là tà đảng ta thấy rằng thế là đã đến lúc phải siết chặt lại các kiểu tự do tư tưởng quá trớn, tự do quân hồi vô phèn, tự do ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe, mà ai không nghe thì cứ bỏ ghế trống đi. Đến 1/4 cử tọa. Cho nên đảng ta phải nhận định này, cần phải chỉnh lại quan niệm lỗi thời. Đa số phục tùng thiểu số. Dân chủ là thiểu số phục tùng đa số, nhưng mà dân chủ lỗi thời, dân chủ ngược là đa số. Thường thường người ta dân chủ thật là thiểu số phục tùng đa số, bây giờ dân chủ của nó là đa số phục tùng thiểu số, dân chủ ngược, mà nó vẫn chưa hài lòng nữa, mà nó phải nhấn mạnh thêm là cần nhấn mạnh đến nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng trung ương, ban chấp hành trung ương phục tùng bộ chính trị ban bí thư, bộ chính trị ban bí thư phục tùng tổng bí thư. Nghĩa là hơn lúc nào hết dân chủ trong đảng cần phải có kỷ cương, không có thể dựa vào điều lệ mà dân chủ quá trớn được. Đấy, dân chủ của nó là vậy đó, nó tập trung hết. Yeah. Và biện bạch rằng để tránh ảnh hưởng đến quần chúng đang có xu hướng đòi hỏi tự do nhân quyền, do bọn trí thức lão thành thoái hóa, do cái bọn phản động nó kích động nhân dân đứng lên đòi hỏi đủ thứ dân chủ tự do theo kiểu xã hội tiêu bản phương Tây. Bây giờ cần cái dân 80 triệu người trong nước thì đảng ta cho là dân trí thấp, đang ngày đêm vật lộn với miếng cơm miếng tấm áo, thì vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa lại càng cần đi vào cuộc sống ngay lập tức bằng những chủ trương đường lối hết sức là tế nhị. Cụ thể là ngay từ bây giờ chúng ta cần tổ chức ngay và đã hoàn tất một hội đồng bầu cử quốc hội khóa 14, mà chủ tịch là đồng chí chủ tịch quốc hội khóa 13 Nguyễn Sinh Hùng cùng ba phó hoặc là ủy viên Bộ Chính trị là ông Phúc, ông của bà Phóng và Nhân, một phó chủ tịch nước, ủy viên Trung ương sẽ cùng 16 đồng chí đặc biệt tín nhiệm khác hình thành lên một hội đồng bầu cử quốc gia để chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ hôm nay cuộc diễn tập lần thứ 14, sự thể hiện tinh thần dân chủ của toàn dân bằng lá phiếu bầu người đại diện cho mình vào ngày 22 tháng 5 năm sau. Mục đích là quyết tâm đập tan cái khái niệm tàn cử dân bầu của bọn phản động bằng một sự thay đổi nhưng không thay đổi gì, như là dân toàn quyền bầu, đảng chỉ cử những người dân đã bầu thôi. Dân bầu cử bầu, mà đảng không cử thì thua thôi. Đấy, ông cũng mỉa mai bằng cái dân chủ ngược ấy. Về các vấn đề đòi hỏi dân chủ dân quyền khác của người dân, chúng ta cũng phải thay đổi phương cách, thay đổi chiến thuật mới cho nó phù hợp. Ví dụ, đây, ông nêu ra tất cả những cái gian lận dân chủ của bọn quân dân ông xã. Vấn đề trưng cầu dân ý chẳng hạn, đồng ý với đòi hỏi này nhưng phải có sự đồng ý của 3/4 cử tri với phiếu bầu quá bán là hợp lệ, là đồng ý với cái vấn đề cần mang ra trưng cầu đã. Bên cạnh là những vấn đề cần trưng cầu ý kiến phải hết sức thu hẹp cho trưng cầu dân ý. Nhưng mà trưng cầu về cái gì thì phải được đảng, đảng chấp thuận mới được ra trưng cầu. Referendum. Nghĩa là cũng referendum như các nước đấy, nhưng ở nước ta do nhiều tính chất đặc thù nên cần phải tiến hành các trưng cầu dân ý theo kiểu đảng phê răng, dân referendum mà đảng phê răng cái đã. Là phải theo ý đảng trước, không giống ai là như vậy đó. Và vấn đề tự do lập hội thì vấn đề báo chí cũng vậy đó, tất cả đều có thể được cho phép trong hoặc kép, nhưng sẽ lãnh đạo kiểm soát hạn chế bằng câu theo quy định của pháp luật hoặc bằng những quy định mà trong cuộc họp quốc hội lần này nhiều đồng chí đã rất chí lý khi đề nghị ghi vào luật thành lập hội là chỉ hoạt động nghề nghiệp, không có được hoạt động chính trị. Không có luật, không có luật chính đảng mà là lập hội thì chỉ được nghề nghiệp chứ không hoạt động chính trị. Hoặc là trong mặt kép phải có danh sách lý lịch địa chỉ của ít nhất mấy trăm mấy chục hội viên trở lên mới được cấp phép. Bây giờ đến chuyện tự do báo chí tư nhân thì dứt khoát trước sau như một, không và không, không tự do báo chí cũng báo chí tư nhân. Vì nước ta chỉ có một đảng cầm quyền, không có đảng đối lập, như đồng chí Tổng Bí thư đã không ngại ngùng khẳng định với các nhà báo quốc tế, vì báo chí nước ta chính là công cụ tuyên truyền mọi chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, do một đảng duy nhất lãnh đạo nên không cho phép bất cứ ai được mở một cơ quan ngôn luận để công khai chống lại đảng chúng ta cả. Nếu cần có một bộ luật báo chí thì chính là bộ luật để hạn chế bớt những bài viết vô trách nhiệm, những sự tự do quá trớn trong việc là những lợi dụng quyền hạn được đảng giao mà bôi xấu cán bộ, bôi xấu các tổ chức của đảng như báo Người Cao Tuổi vừa qua đấy. Cũng cần phải có những quy định về tiêu chuẩn một tổng biên tập, là phải tốt, cần tốt nghiệp trường đảng cao cấp chẳng hạn. Cũng có thể đặt thêm một tổng giám đốc hoặc giám đốc không cần viết báo. Tổng giám đốc mà không cần viết báo, viết bỏ gì cả, nhưng vững vàng lập trường để mà theo dõi hạn chế mấy tay tổng biên tập thường hay vì mị dân sa đà vào những vấn đề không có lợi chung, như là vụ Đoàn Văn Vươn, vụ Đương Dương Chí Dũng v.v. để cứ phải thay đổi luân chuyển liên tục, không có lợi cho ngành tuyên giáo của đảng ta. Đó là về khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa, cần phải kiên trì quyết liệt thực thi trên mọi mặt đời sống trong bất cứ trường hợp nào. Nguyên văn nha, nguyên văn trong mặt kép nha, luôn luôn phải nắm vững, không bao giờ để quần chúng mất tin tưởng ở đảng, nhất là đảng viên càng phải tỏ ra gương mẫu trung thành với chủ nghĩa Mác Lê, với tư tưởng của Bác suốt đời. dân chủ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp gấp vạn lần mọi nền dân chủ khác muôn năm. Rồi thì trên những trang nhật ký của ông Tô Hải, ông nói rằng ông giả vờ ông đóng vai một con cừu giả khu đế của đảng đã bị lạc đàn, cố biện hộ cho cái gọi là dân chủ quốc xã nghĩa. Đến đây chỉ là có thế. Tóm lại là ông Tô Hải ông cái bài này ông lôi ra là dân chủ ngược của đảng ta là như thế đó. Bây giờ tôi đi sâu vào vấn đề tại sao mà cái cơ chế của nó không có cái sự linh hoạt để có thể cải tổ được. Vì giống như là ông Yeltsin ông nói, cơ chế cộng sản không có chữa được, phải vứt nó đi. Là bởi vì nó được đúc khuôn cái lề lối sinh hoạt đảng, cái lề lối, cái não trạng của tuổi trẻ của đảng, cái gọi là đội ngũ trừ bị của đảng từ lúc còn nhỏ bằng tuyên truyền. Thậm chí nó dùng cả lịch sử của quốc gia, nó biến lịch sử của quốc gia thành lịch sử đảng. Ngay từ khi mà tôi còn ở trong nước, tôi đã viết nhiều bài, tôi nói rằng nền chuyên chuyên của đảng cộng sản nó coi như là đảng của nó đẻ ra nước Việt Nam, nghĩa là lịch sử Việt Nam chỉ bắt đầu từ khi đảng nó ra đời thôi. Nhưng còn trước đó Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, các anh hùng dân tộc là cái thời đó là cái thời hoang vu, chưa được đảng nó coi là thành quốc gia, thành một bộ phận của đế quốc xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ thì nó càng tiếp tục như thế, và nó dùng lịch sử đảng để nó chèn ép lịch sử dân tộc, đến nỗi mà học trò bây giờ nó không muốn học môn sử nữa. Rồi thì để thi mà có môn sử chúng nó bỏ về, nó không có làm thi. Và đây là nó đang bàn nhau rằng thì học trò nó không muốn học thì thôi bỏ cái môn sử đi. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 23 tháng 11 năm 2015 có bài là tựa đề là môn học lịch sử trong giáo dục đang khủng hoảng. Mở đầu cái bản tin thì chụp một cái hình một cái lớp học, cái phòng thi mà bàn cái bàn trống trễ trống trơn, chỉ có một thí sinh, ghi chú rằng thí sinh duy nhất thi môn sử tại điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Thành 2 sáng 4/7/2015 vẫn có 66 cán bộ nhân viên phục vụ, duy nhất một thí sinh. Giờ thì là có tới 48 cán bộ coi thi, 12 nhân viên bảo vệ và 6 cán bộ phục vụ thi, mà chỉ có một thí sinh đi thi thôi. Và vì thế cho nên Bộ Giáo dục mới dự tính rằng thì là tích hợp môn sử và cái môn khác. Nó phía ra dự tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ bỏ môn học lịch sử và thay thế bằng môn công dân và tổ quốc. Nó dùng cái từ gọi là tích hợp. Tích là gì? Tích là chứa đựng. Hợp là gì? Là trộn lẫn cái nọ, nhỏ lẫn cái nọ vào cái kia. Tức là nó đem lịch sử, môn học lịch sử, nó tích hợp vào với cái môn học về công dân của tổ quốc. Tức là thì nó dùng sử để nó đào tạo ra những công dân xã hội chủ nghĩa theo ý của nó. Cho nên bản tin cho biết là cái bộ tích hợp này đã gặp rất nhiều phản biện từ giới nghiên cứu lịch sử nói riêng và tri thức nói chung. Và trước hết là người ta bỏ môn lịch sử, nếu mà người ta đánh giá rằng bỏ môn lịch sử đồng nghĩa với Trung Quốc hóa người Việt Nam. Đúng, lịch sử Việt Nam là lịch sử chống tàu giữ nước, mà bây giờ nó bỏ môn lịch sử ra thì tất cả những cái oai hùng về truyền thống chống tàu là vứt đi hết. Về đất gì nó dùng đảng sử, nó tích hợp vào, nó dạy cho trẻ con làm công dân tốt cho tổ quốc thôi. Nó dùng lịch sử đảng nó thay thế lịch sử của dân tộc. Vì thế cho nên bản tin đặt vấn đề là bỏ một lịch sử đồng nghĩa với Trung Quốc hóa người Việt Nam đâu. Bây giờ một giáo viên dạy sử lâu năm ở một trường trung học, tạm lấy tên là Trình, là được Đài Á Châu trích dẫn như thế này, nguyên văn: mấy anh dạy lịch sử của một phe chiến thắng thôi, chứ không dạy lịch sử một cách khoa học. Bản thân bộ môn lịch sử xã hội chủ nghĩa thì dạy hay không dạy gì thì nó đã chết rồi. Bản thân nó đã chết từ lâu rồi. Suốt ngày anh cứ dạy cầm súng tiến lên, ngày này thắng trận này, ngày kia thắng trận kia, đế quốc Mỹ rồi ngụy quân ngụy quyền gì đó, thì học sinh nó ngán ngẩm, nó hết môn học. Lịch sử là phải đa chiều và sinh động. Đằng này ngay cả vấn đề có tính địa chính trị như Trường Sa, Hoàng Sa, mấy anh chưa bao giờ đưa vào giáo khoa lịch sử, và mấy anh hiểu biến sự kiện nó thành cái xác không hồn. Như vậy bây giờ dù có dạy hay không dạy một lịch sử thì chính bộ môn lịch sử như một cái xác không hồn của mấy anh cũng phải chết thôi. Và bản tin bình luận rằng, giải thích vấn đề vừa nói, ông Trình nói rằng suốt từ những năm 1945 cho đến hiện tại chưa bao giờ nhà nước cộng sản có một giáo trình sử học nghiêm túc và đầy đủ. Chính sách kiểm duyệt từ trong trứng nước của Đảng Cộng sản đã giết mọi bài học lịch sử nghiêm túc ngay từ khi nhà viết chữ cầm bút để ghi chép. Bằng chứng của vấn đề này chính là mọi giáo trình lịch sử của ngành giáo dục thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa đều có chung khuynh hướng là ca ngợi công lao của Đảng Cộng sản, những mốc sự kiện liên quan đến cái gọi là vinh quang của Đảng Cộng sản xuất hiện dày đặc trong bài học lịch sử, và các sự kiện như bài học lịch sử các đời vua dựng nước chống giặc Tàu để giữ nước rất mờ nhạt trong giá trị lịch sử của chế độ Cộng sản. Còn lại là dạy hay không dạy, mà dạy bỏ môn sử thì đã là láo rồi. Nhưng mà dạy cắt đi, dạy đảng sử chứ không dạy sử dân tộc thì còn láo hơn nữa. Đây là có cái hình phòng thi chỉ có hai thí sinh thi môn sử tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai chiều 2 tháng 6 này. Đấy. Mà cái trường khác có hai thí sinh thi môn sử. Những gì đang xảy ra ở hiện tại, khi mà Việt Nam phải phụ thuộc, thậm chí lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, từ kinh tế, chính trị cho đến an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia. Nếu như tuổi trẻ Việt Nam như thế, mai sao không học được những bài học về 1000 năm đó ở giặc Tàu và những gương sáng hy sinh vì sự nghiệp học độc lập của quốc gia dân tộc, thì e rằng chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc, bởi mọi thứ từ văn hóa đến giáo dục, chính trị, xã hội đều đầy dẫy màu sắc Trung Quốc. Tôi nghĩ là chẳng bao lâu nữa gì, bây giờ đã bị rồi, bây giờ thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc rồi. Chẳng những cái vấn môn sử này mà là sách giáo khoa cho trẻ con về hình vẽ, bằng hình vẽ thôi cũng là có cờ tàu cộng của Đảng, nó coi như là xuất bản ở bên Tàu cái gì. Và bản tin nhắc lại rằng mất môn sử học là mất nước. Cái gốc của vấn đề là nó không thực sự có môn sử mà nó chỉ bị chính trị hóa đi đó. Và khi tuổi trẻ không còn phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù, tiếp tục bị huyễn hoặc bởi một loại siêu nhân đại hán thông qua chính sách ban giao của nhà cầm quyền cũng như mọi động thái lấn lướt bề trên của Trung Quốc, đến một lúc nào đó tuổi trẻ sẽ nghĩ và tin rằng họ cũng là một phần tử của nước Tàu rộng lớn, và tính nhược tiểu của nhà cầm quyền trước ngoại bang Trung Quốc sẽ là nguồn tác động lớn nhất đến tuổi trẻ, đẩy thế hệ trẻ đến chỗ hèn nhát, nhược tiểu và không có bản sắc dân tộc. Đây là điều khó tránh khỏi. người ta lại đánh cháo môn lịch sử bằng môn học công dân của Tổ quốc. Ngay cái tên học, môn học cũng đã không ra, cũng đã nói là tính chất tuyên truyền và nhồi sọ thế hệ trẻ yêu Đảng, yêu Bác Hồ. Bởi lâu nay Đảng Cộng sản luôn đồng nhất dân tộc với Đảng và xem Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc. Và một nhà giáo ở trong nước lắc đầu chua chát nói rằng một đất nước mà một lịch sử bị đánh cháo thì nó chỉ dự cảm cho một tương lai duy nhất, đó là tương lai vọng nổ. Và vị này cũng nhắc lại rằng bỏ môn trường học thì có khác gì Tần Thủy Hoàng năm xưa đốt sách chôn học trò không hả? Vậy là bây giờ một nhà trí thức ở trong nước là ông Trần Mạnh Hảo, ông viết bài có tựa đề là ông phê bình cái môn gọi là tích hợp sử đó. Ông viết bài ở trên blog của, trên Facebook của ông và Việt Nam Bây Giờ Đất Info đem về. Bài có tựa đề là bỏ môn lịch sử nước Việt Nam sẽ thành vòng cuộc. Bây giờ là trong nước và ngoài nước là vạch mặt cái mặt nạ của bọn Việt dân Cộng sản là nó đã bán nước cho Tàu từ khuya rồi. Và trên các blog tôi thấy là học sinh biểu tình với khẩu hiệu là học sinh thách giáo dục Việt Nam dạy lịch sử bằng thông tin đa chiều. Và lời ghi chú của tôi, dù cho giữ môn dạy lịch sử để mà dạy theo lớp tuyên truyền thì không thể nói là sẽ thành vong quốc, mà là đã thành vong quốc rồi. Vì dạy theo cái lối đó là dạy theo cái lối cộng sản vô Tổ quốc. Và ông Trần Mạnh Hảo ông làm bài thơ: khi nước nhà bỏ môn dạy sử Việt, bỏ dạy môn sử Việt, có lẽ chẳng còn đâu Mã Viện chưa được gọi là anh hùng dân tộc Việt. Hai bà Trưng sẽ thành loạn tặc. Bỏ môn sử rồi, nước Việt chẳng còn đâu. Truyền hình Việt Nam đang Hán, đang Hán hóa phim Tàu và tiếng Tàu nhà trường sắp phổ cập. Nước Việt đau, nước Việt sập, Tổ quốc sắp đi đời. Đường Lê Lợi sẽ bị đổi tên Minh thành Tổ. Kẻ diệt nhà Hồ sáp nhập Việt vào Tàu, đốt sử Việt ơi. May còn Lê Lợi và Nguyễn Trãi cứu nước mình, sử Việt lại lên ngôi. Người Việt sẽ chẳng ăn, còn ai nhớ đòi nhớ giống. Con cháu vua Lê nay thay giặc Minh sắp đốt sử rồi. Đường Quang Trung sẽ đổi đường thành đường Sầm Nghĩa Đống. Đường Nguyễn Trãi sẽ thay bằng đường Vương Thông. Những hồn xưa đêm đêm kéo về khóc rống, sao chúng mày dám bắn máu cha ông hả? Đây là thơ của Trần Minh Hảo. Và đây là một vài tâm sự của một bạn trẻ trong nước lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa và tâm sự về cái nô lệ tuyên truyền, nô lệ ý hệ là cái nền tuyên truyền của Cộng sản nó đã mê hoặc tuổi trẻ Việt Nam như thế nào. Và tôi dùng cái bài này để minh họa cái quá trình Cộng sản nó nhồi nhét chất độc Cộng sản vào đầu tuổi trẻ Việt Nam như thế nào. Và nó dùng cái đảng trí nó chèn ép dân trí như thế nào. Và nó biến người Việt Nam dưới quyền nó thành những nô lệ về ý hệ, nô lệ của tuyên truyền. Và mỗi người sẽ tự mình mê hoặc mình như thế nào. Bạn trẻ này ký tên là Kỳ Văn Cục. Và khi mà nghe tin là sẽ bỏ môn sử thì bạn ấy nói à, thế là cái nhân vật lịch sử bịa đặt là Lê Văn Tám thì sẽ chết. Nhưng bây giờ lại dây lại môn sử thì bạn ấy mỉa mai à, thế vậy là may quá Lê Văn Tám còn sống. ai cũng biết Lê Văn Tám là một nhân vật lịch sử do bịa đặt. Và tâm sự của bạn Kỳ Văn Cục như thế này: hồi miền Nam mới bị phỏng, phỏng trong ngoài kép, bạn ấy nói lái cái chữ giải phóng đó, hồi miền Nam mới bị phỏng thì tôi đang học nửa niên học lớp đệ thất trường trung học La Sang Bá Ninh Nha Trang, con nít mà sợ đến teo dế nên lửa chỉ cháy xem xem. Các trường học lúc đó cho học sinh nghỉ để dành làm chỗ tiếp nhận thác người chạy giặc từ miền Trung vào. Sau khoảng 2 tuần thị uy bắn hết du đảng này đến hốt tàn dư chế độ cũ, gồm đủ mọi loại thành phần công binh cán chính, rồi xoay qua hốt dưới tăng lữ. Các phe của dòng cũng bị hốt lên xe đốt, chở đi đâu không biết, nhưng chắc chắn là nơi đến của quý ngài sẽ không có ánh sáng ấm áp vào mỗi sáng mai. Nhà dòng chúc cứ thế bị trưng tru để cải tạo lại thành nhà nghỉ hải yến, sau này sửa lại là khách sạn cho hợp với trào lưu văn minh hóa của miền Nam. Tôi chỉ nói sơ vậy thôi, chứ chuyện chính là chuyện học hành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa kìa. Trước khi bị phỏng thì các trường trung học nào dạy Anh ngữ rất thường dùng bộ English for Today. Như trường dòng La Salle thì chọn sách của soạn giả Việt Nam George Lê Bắc Công, đó là bộ Let's Learn English, mà học bộ sách nào cũng mặc kệ. Mấy ông ghét tiếng Đế Quốc Anh Pháp nên thay vào đó là tiếng Nga vĩ đại. Anh Văn Pháp Văn trở thành bộ môn nhiệm ý, nghĩa là thích thì học, không thì bọn tôi leo tường chạy tắm biển cho hết giờ đó, rồi quay về học tiếp môn khác mà không sợ bị la phạt bởi các thầy cô môn sinh ngữ Anh Pháp bị rẻ rúng như cá ươm chợ chiều. Còn môn công dân giáo dục bị dẹp bỏ để thay vào là những tiết chính trị và có cả giờ sinh hoạt kiểm điểm phê và tự phê cuối tuần. Mỗi lớp chia ra nhiều nhóm học sinh sống cùng phường với nhau, rồi từng nhóm đó lại phân ra từng tổ nhỏ ít nhất là 3 người để theo dõi nhau. Cơ cấu cộng sản là phải theo dõi nhau. Phân ra từng tổ nhỏ ít nhất là 3 người để theo dõi nhau. Trong hàng ngũ giáo viên cũng tổ chức vậy. Riết rồi ai ai cũng nghi ngờ nhau. Niềm tin giữa con người trở thành phù phiếm, nhưng buộc phải biết để dành về một hướng tuyệt đối tin đảng. Trong mục đích là đào luyện cho mầm non miền Nam trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, biết yêu bác và tính siêu việt của chế độ. Cho nên tụi tôi phải học đến thuộc lòng những gương yên hùng cách mạng đại loại như anh Bế Văn Bồng, anh Kim Đồng Nông Rau Dền, chị phụ nữ sexy mặc mỗi cái lai quần đi đánh giặc có tên là Nguyễn Thị Út Tịt, hoặc anh hùng barbecue Lê Văn Tám. Tự đốt mình lại barbecue Lê Văn Tám, đại loại là vậy. Ngoài đời thực thì tranh đua nhau để có được những danh hiệu oách như là Chống Quan Bắc Hồ, hoặc chí ít cũng phải là dũng sĩ giấy vụn. Tôi không biết cái sự tích dũng sĩ giấy vụn này là sao. Đứa nào mà được vậy thì oách lắm, tự cảm thấy mình gần hơn với các yên hùng của đảng, và rồi từ từ biến thành tay sai, công cụ bậc thấp cho đảng lúc nào cũng chẳng hay. Lịch sử tụi tôi học thời đó còn học các trận đánh ta thắng địch thua, ta anh hùng giặc hèn nhát vân vân. Bị nhồi nhét vãi rồi cũng đến ngày chán ghét cái gọi là sử này. Và cái gọi là sử kiểu vẹn cũng rất ư là tùy hứng. Đơn cử như năm 1979, răng cắn môi tra máu trên tàu về Việt Nam đánh nhau, thì hai tiết lịch sử và chính trị này cũng phải update, cập nhật để học các bài in Ronio từ Bộ Giáo dục chuyển xuống. Dịp này các vị tiền nhân như Hai Bà Trưng, Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi Quang Trung bỗng sáng giá, và con nít tụi tôi cũng bị lôi vào cơn lên đồng tập thể do đảng Vẹm phát động. Lòng căm thù bọn bành trướng Bắc Kinh dâng cao cực độ đến nỗi trong lớp tôi có hai đứa bạn Hoa Kiều. Hoa Kiều là rét lắm, Hoa Kiều cũng cảm thấy rên rét. Tuy rằng tụi nó cũng hăng say tố bọn bành trướng Bắc Kinh không kém gì tụi tôi. Năm 1981 tốt nghiệp trung học không tranh nổi đại học thì ba tôi đem tôi gia nhập vào hàng ngũ tiên phong giai cấp công nhân, học nghề tiền phải vụ thuốc Nefreser đó. Thời điểm đó phe mình bị nướng bên miền nhiều mà ở tuyến biên giới ra phía Bắc, chiến sự quá ác liệt. Mặc dù không ai tin tưởng đám con ngụy quân ngụy quen, nhưng vì thiếu một quân số trầm trọng cộng với những tính toán nhờ tay bọn biên cộng tiêu diệt bầm mống phản động này, nên đảng vẹn ra lệnh tổng động viên. Con cái những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đang học tập cải tạo trên rừng tiếng nước Lập thì càng tỏ ra hăng hái để kiếm điểm, trong hy vọng biết đâu nhờ đó mà đảng vẹn bớt cho phụ huynh mình một phần thời gian tù đầy. Tôi đã được 18, đủ tuổi khám tuyển nghĩa vụ, nhưng vì nhà bị mất nguồn kinh tế, đói sánh cả mặt, vàng cả mắt, nên nhà nước chê tôi ốm yếu cộng thêm cận thị, mà tôi thoát nạn đi ngủ ở bên miền. Để ngủ ngàn thu ở bên miền. Thằng em họ trúng tuyển sang đó 3 năm mà trở về lành lặn, không một vết sẹo, cứ như là chuyện cổ tích. Năm tiếp sau đó, 1982, tôi được nhà máy đưa đi tiệp khác lao động. Dĩ nhiên có piston trong vụ này mà tôi sẽ kể vào một dịp khác. 19 tuổi ngơ ngác dưới vòng trời xã hội chủ nghĩa, anh em đông đâu, tôi đã từng thầm ước ao ước mơ Việt Nam trở nên như họ là đủ rồi. Mẹ kiếp, khi bập được ngôn ngữ để khứa với dân bản xứ thì ơi mới biết được họ cũng đã từng có một quá khứ huy hoàng cũng như miền Nam mình đã từng có. Họ không chửi Nga cho công khai, nhưng ghét thì ra mặt. Ở cùng ký túc xá có cả đoàn thực tập sinh, là những người từ miền Bắc đủ thành phần công an chuyển ngành, bộ đội phục viên và kể cả kỹ sư thất nghiệp sang. Trong mấy chục người đoàn thực tập sinh này, tôi thân với ba ông. Tôi bao anh cũng nhờ cái tài vật vẽ vời vật từng tưng tưng ca hát nhạc vàng hàng cuối tuần. Một ông kỹ sư công nghệ tên là Phan Hà Bắc thuộc gia đình địa chủ trong quá khứ nên không thể là đảng viên được. Tay này mà có rượu vô thì chửi như chi phèo. Tuy nhiên rất hiền không hả, tôi chạm được vào nỗi đau cải cách ruộng đất từ đó. Còn lại là hai anh đều tên Sơn, Sơn Thọt và Sơn Kha. Anh Trần Ánh Sơn từng là chính trị viên đi xẻ Trường Sơn, nửa chừng thì miệng bom cứa gần chân nên phục viên về lại Hà Nội. Anh Chế Viết Sơn từng là nhà văn, từng là văn công có giọng nam trung baritone tuyệt vời. Cả hai đều là đảng viên rất lửa ở vùng tôi, vậy mà khi gặp tôi thì mấy anh nguội hẳn. Mấy anh em thường luộc bao tử heo trộn hành tây và giấm để nhậu vodka cuối tuần. Ai cũng thích nhạc tiền chiến và đặc biệt anh Sơn Thoạt ngâm thơ Đinh Hùng. Văn công Việt cộng mà ngâm thơ Đinh Hùng. Dựa vào lời ở đây thì ngoài thi ca âm nhạc còn có cả chủ đề cấm kỵ thời ấy, đó là chính trị. Nó bao gồm từ hậu trường các nhân vật cộm một trung ương, ai thân Tàu, ai thân Nga, ai buôn súng, ai buôn người bán ghế, và cả một quá khứ ghê rợn của cải cách ruộng đất, của vụ án nhân Văn Giai Phẩm, cứ thế trải dài không có điểm dừng. Thằng nhóc như tôi chỉ biết nghe, nghe và nghe. Dĩ nhiên mấy ông cũng có hỏi về cuộc sống ở miền Nam, mà tiếc quá thời Mỹ người ấy, Mỹ người trong hoàng kép, tôi vẫn còn là con nít. Tôi chỉ kể rành rọt những gì tôi được hưởng từ gia đình, thấy gì ở xóm riêng quanh tôi mà thôi. Cặp mắt tôi sáng ra nhờ các anh ấy. Qua đó, những anh hùng lấp lỗ chung ai, lấy thân chèn pháo, lấy làm bó đuốc sống vân vân, đều nhồng nhõng chuyện là chuyện phịa trắng trợn. Duy chỉ có vẻ ông Hồ là các anh ấy hầu như không dám đụng đến. Chỉ quy một chút trách nhiệm là bát hơi lên đánh trong vụ cảnh trang đất, mà để cho Trường Chinh đặng xưng khu qua mặt. Nói tràn giang rồi thì tôi cũng phải quay lại thôi. Tức là gì? Bây giờ anh nói đến vấn đề sự thì anh nói nhắc lại ở bên Tàu. Nó có điển tích là thời Xuân Thu, Tề Tướng Thôi Chữ Giết Tề Trang Công xong lệnh cho ông quan chép sử, bạn tác giả quên rồi, mà tôi biết là Thái Sử Bá Thôi Bá, rồi anh Tổng Thái Bá, anh không, anh viết nguyên văn là anh này giết vua, Em biết anh bị chém đầu. Đến anh em, thằng em là thái sử là Thôi Trọng cũng bị giết. Đến Thôi Thúc cũng bị giết. Đến anh Thôi Quý thì anh mới
nói với ông vua rằng ông có thể chém hết đầu quan thái sử nhưng không thể giết được sự thật. Thôi chứ ngao ngán và tha cho tội chém. Đã vậy vẫn chưa xong đâu. Khi ông quan thái sử út trên đường về sử quán thì gặp một ông quan chấp sự khác xăm xăm đi tới và ngạc nhiên hỏi: ông đi đâu vậy? Ông kia điềm nhiên trả lời: ta nghĩ cả ngươi cũng bị chém nhà ông anh nên ta phải đến gấp, đến gặp Thôi Chữ để tiếp tục viết về việc hắn giết vua. Đấy là ông bạn trẻ này, ông lấy sự tích tàu ra để ông nói rằng bên tàu nó còn như thế, mà bên Việt Nam phê ra là Lê Văn Tám. Nhưng mà cuối bài thì anh trách cho anh Phan Huy Lê là nhà tôi đã từng đọc rằng trước khi chết thì xử ra, mà anh bực mình anh gọi là sủa ra Trần Huy Lê vì cắn đứt lương tâm còn sót lại, mà con nhờ Phan Huy Lê giải quyết hậu quả dùm. Nhưng ông này có được vàng, có cược vàng rằm cũng không dám sửa lịch sử lại. Không, thế này thì sai rồi. Phan Huy Lê có sửa lịch sử lại và Phan Huy Lê có đưa cái chuyện này ra để bây giờ chúng ta mới có tài liệu để mà chính Phan Huy Lê đã đem Lê Văn Tám ra ánh sáng. Và khi bà bạn này, khi thấy bạn mới thấy là nhà nước bỏ môn sử thì là tưởng là Lê Văn Tám nhân vật biển thì chết rồi, nhưng bây giờ lại dạy lại môn sử, bạn nói rằng Lê Văn Tám còn sống. Đành rằng cái gọi là lịch sử của Việt Nam hiện nay chủ yếu phục vụ cho bọn cộng phế, những cái cách công khai ủng hộ loại bỏ môn này thì quá ư là trơ trẽn, không thể nào tha thứ được. Cuối cùng thì tôi cũng thở phào mừng cho cây đuốc sống Lê Văn Tám không phải bị đảng bóp mũi chết thật sự, mà nó vẫn lập lòe theo nhịp thở của đảng cộng phế trong cơn hấp hối. Giờ bạn ấy có một cái cartoon về là tẩm độc lịch sử như thế nào. Và nhân đây tôi lên internet thì tôi sưu tra về cái mình anh Thôi Chữ bên tàu, thì có một bài khác cũng viết về anh Thôi Chữ, nhưng mà bài này của Trần Thị Hải Ý đang ở trên Dân Làm Báo nói rằng ở Việt Nam không thể bịa đặt được là vì chính những người trong đảng người ta đã tố cáo ra, nhất là bây giờ trên internet nữa. Bà Trần Thị Hải Ý viết về Thôi Chữ xong rồi viết về Việt Nam, lịch sử Việt Nam như thế nào. Từ ngày internet phổ cập trên toàn thế giới, chẳng có cư dân mạng người Việt nào không từng đọc qua, và khi hữu sự trích dẫn những nhận định còn được gọi là danh ngôn nói lên sự thật về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội của các nhân vật ngoại quốc có tiếng tăm, đặc biệt của những người một thời là đảng viên cộng sản kỳ cựu. Trong bài này Hải Yên em xin lập dị trích dẫn vài nhận định của các chính các cựu hay đương là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Một là Phạm Thành, nhà báo từng tham gia hệ thống truyền thông nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nói với Đài Á Châu Tự Do ngày 22/7/2015 như thế này: nên nhớ trong giáo trình của Đảng Cộng sản Việt Nam dạy cho tất cả những người làm công tác tuyên truyền, dạy cho tất cả các đảng viên già hay trẻ câu nằm lòng như thế này. Câu này danh ngôn đấy nhá: nói sai mà có lợi cho đảng thì được nói nhiều, còn nói đúng mà có hại cho đảng thì không có được nói. Đại cục đấy. Còn Nguyễn Khải, tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, nhà văn đại tá, đại biểu Quốc hội, đảng gọi là đảng hội, phó tổng thư ký hội nhà văn, thì viết như thế này: người cộng sản nói dối lem lem, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo. Đây là viết ở trong cuốn hồi ký Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất. Còn ông Trần Độ có tên
là Tạ Ngọc Phách, là trung tướng cựu phó chủ tịch Đảng Hội Nhà nước Việt Nam xã Nghĩa. Ông ấy viết nguyên văn trong cái nhật ký đồng rắn của ông như thế này: cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xóa bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã, nhưng lại xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ. Nếu nhà tù Pháp thời xưa mà giống như nhà tù Cộng sản bây giờ thì chúng tôi chết lâu rồi, làm gì còn có địch, còn có người là vượt được, vượt ngục được. Còn ông Nguyễn Hộ, chủ tịch đoàn chủ tịch mặt trận Tổ quốc Trung ương, lãnh đạo câu lạc bộ những người kháng chiến cũ, thì viết như thế này trong cái tài liệu gọi là Quan điểm và cuộc sống, nguyên văn: ngày 21 tháng 3 1990, tôi rời khỏi Sài Gòn cũng là ngày tôi rời khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi làm cách mạng đã 56 năm. Gia đình tôi có 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Đào, anh ruột đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh ngày 9 tháng 9 1966 tại Củ Chi, và vợ tôi Trần Thị Thiệt bị bắt và chết tại Tổng Nha Cảnh sát Sài Gòn vào Tết Mậu Thân 1968. Nhưng phải thú nhận rằng tôi đã chọn sai lý tưởng, chọn sai lý tưởng cho Cộng sản chủ nghĩa, bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do, đó là điều sỉ nhục. Ngày xưa, nếu chủ nghĩa Cộng sản đã cứu đất nước khỏi thực dân, thì bây giờ chính chủ nghĩa tư bản sẽ cứu đất nước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu. Còn ông Nguyễn Văn Trấn, chính ủy Bộ Tư lệnh Khu 9, giảng viên trường Liên Hợp Quốc, thì viết trong cái tài liệu viết cho Mẹ và Quốc hội trang 345, nhà xuất bản Văn Nghệ năm 1995, một câu ngắn ngủ thôi, rằng tội ác của chế độ Cộng sản này từ 40 năm nay thật nói không hết. Còn ông Hoàng Minh Chính, phó viện trưởng trường Nguyễn Ái Quốc, kiêm viện trưởng viện Chia Đặc Mạc Lê Đinh, viết trên Facebook của Diễn đàn Dân sự, nguyên văn: người dân dưới chế độ Cộng sản đã bị áp bức tệ hại hơn cả thời còn mồ ma của thực dân đế quốc. Còn Võ Văn Kiệt, tên thật là Phan Văn Hòa, cựu Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì viết như thế này: Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người Cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả. Còn ông Nguyễn Văn An, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cựu chủ tịch Đảng Quốc hội Đại hội Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông viết như vậy trong báo Mạng Tuần Việt Nam ngày 10 tháng 12 2010, trước thềm Đại hội Đảng 11, như thế này: Đảng Cộng sản Việt Nam đã mắc phải lỗi hệ thống và đã sai lầm ngay từ nền tảng. Lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình. Cũng trên Tuần Việt Nam: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm 3 chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng. Không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai. Nếu đảng làm thay, quyết thay thì nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức hữu danh vô thực. Người ta có cảm giác đảng là vua, không phải là một ông vua như thời phong kiến, mà là vua tập thể thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nếu vậy thì còn gì là dân chủ nữa, mà là đảng chủ, là đảng bao biện, là đảng làm thay, và như vậy là mất dân chủ. Dân chủ thì quyền lực nhà nước phải thống nhất ở nơi dân. Còn ông cũng nói về sự sụp đổ Liên Xô của Đông Âu như thế này: chính những người Cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại là chính. chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán đảng đã biến chất để xây dựng đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu. Và chính anh Nguyễn Phú Trọng là tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng, đương kim đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh nói với báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 12 năm 2013 như thế này: đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng cả chủ nghĩa xã hội nó còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ 21 này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Còn ông Bùi Quang Vinh, đương kim Ủy viên Trung ương Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, tại kỳ họp thứ 6 Đảng Hội khóa 13 ngày 18 tháng 11 năm 2013 nói với báo Tuổi Trẻ, nguyên văn: chúng ta tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng cho kia không sai, nhưng bây giờ phải rạch ròi ra thị trường là thế nào và định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào. Đâu phải nó là một mô hình kinh tế thị trường riêng biệt so với thế giới, bởi kinh tế thị trường là cái tinh hoa của nhân loại rồi, còn định hướng xã hội chủ nghĩa là nói về vai trò của nhà nước. Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó mà đi tìm. Cái chủ nghĩa xã hội và cái định hướng xã hội chủ nghĩa làm gì có trong thực tế mà đi tìm cho một công. Giờ đến ông Nguyễn Phú Trọng là tiến sĩ chuyên ngành xây đảng, đứng này lại tự phản bác và ngược hẳn với ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Ông Nguyễn Phú Trọng nói như thế này: thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Thậm chí ông còn khơi khơi thông thái theo cố tập biện chứng xây dựng đảng đặc thù, nguyên văn như thế này: mỗi cán bộ đảng viên hãy cố gắng xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, là con cháu của Bác Hồ. Mỗi người dân Việt Nam xứng đáng là công dân cơ của đất nước Hồ Chí Minh. Ông nói thế thay vì nói đơn giản mà chính xác, đạt tình hợp lý: mọi con hồng cháu lạc đều là công dân của nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Vậy đâu là sự thật? Tại sao Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam không xử lý những phát ngôn cực kỳ phản động nêu trên của các đại đồng chí suy thoái đạo đức cách mạng trầm trọng hiện còn sống như Nguyễn Văn An, Bùi Quang Vinh và ngay chính Nguyễn Phú Trọng nữa? Ai cũng biết tuyên truyền là cột sự sống của chế độ cộng sản, không ai có thể phủ nhận rằng trong một thời gian dài đảng Việt Cộng lớn nhanh lớn mạnh là nhờ tài dối trá bịp đời, vì bây giờ chưa có fax, chưa có internet. Thành trì xã hội Liên Xô sụp đổ, đông âu tan rã trong tiếng reo hò hòa vợ của nhân dân bản địa nói riêng, một phần không nhỏ là do sự xuất hiện của fax, của internet. Và đến nay đã có mấy người bày tỏ niềm luyến tiếc cái thành trì, cái thiên đàng viển vông đó đâu. Từ ngày internet bùng nổ, sự khuất tất về đảng Việt Cộng nói riêng lần hồi bị lật tẩy phơi bày, và chắc chắn không dám chi chày đảng Việt Cộng sẽ tự tiêu vong bởi chính sự dối trá bịp đời trước kia của họ. Hơn thế nữa, trước công thần internet ngày nay, đảng Việt Cộng vô phương dối trá bịp đời, một nửa sự nghi ngờ không còn là tin tưởng nữa, một nửa bối mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật mà là dối trá. Đây là thành ngữ Nga. Mà một khi không thể biết đời bằng sở trường tuyên truyền dối trá thì đảng Việt Cộng sẽ là con số không, họa chăng chỉ sót lại phường trí thức tâm thần và khốn nạn là ký sinh trùng gửi, mới tiếp tục lại nhảy những lý thuyết tập pi lù họ đã ứ hự ra tuồng, kiên định xác tín vào cái gọi là đấu tranh giai cấp, cái gọi là chuyển trình vô sản, cái gọi là thế giới đại đồng. Những sự kiện lịch sử định mà đích thân các nhà viết sử xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính thức công bố sự thật với con dân nước Việt Nam ngày nay, là có những sự thật mà đảng không muốn nói thì phải nói ra. Và tôi xin vắn tắt cho chỗ này và kết luận rằng, xin lặp lại, lịch sử là hồn thiêng của nòi giống và là trí nhớ của dân tộc. Lịch sử là sự thật, không đúng sự thật không thể gọi là lịch sử. Vả lại, sự thật rất cứng đầu cứng cổ, người ta không thể tha hồ sắp xếp nó theo trình tự lập đang tùy ý muốn của mình. Người ta có thể giết chết người viết sử, nhưng không thể giết chết được sự thật. Chính sử của nước Việt Nam đã và đáng sẽ trường tồn trên Internet. Và Thạch Đô kính mong nhà sử học Dương Trung Quốc và Hội khoa học lịch sử Việt Nam xã hội chủ nghĩa bắt gặp bài viết đầy nhỏ bé này của tôi nhé. Trong cái tình trạng não trạng như thế mà cái chế độ của nó, cái cơ cấu nó tập huấn, nó dạy dỗ nhau như thế, những cái sự tuyên truyền nó nhét vào đầu người ta từ lúc còn nhỏ như thế, làm sao mà cái hy vọng là nó giác ngộ ngược được, và lại càng không thể hy vọng là nó thoát cộng hay là thoát chung gì cả. Và tôi muốn mượn cái bài của một, có lẽ là một nhà trí thức hải ngoại viết rất hay và rất có hệ thống về cái việc về thoát cộng với thoát tàu, trong cái bài được blog Ba Sàm đăng lên và Việt Nam Bây Giờ Đất lấy về. Bài số 5997 có tựa đề là Ma trận thoát chung cái nhiệm vụ bất khả thi. Trong bài này, ông này ông luôn luôn trích dẫn là thằng Việt Cộng nó cứ gọi bộ tàu của nó là bạn, sự thật là tàu là ông bộ đội nó ra đó mà bạn. Tôi đọc nguyên văn bài của Nguyễn Quang Di như thế này, bài này rất hay. Gần đây nhiều người nói đến thoát chung, có lẽ vì đó là tâm nguyện của nhiều người Việt yêu nước. Nhưng thoát chung thế nào khi Trung Quốc nắm chặt từ đầu đến chân như cái vòng kim cố? Thoát chung bằng cách gì khi dân trí và trách nhiệm cộng đồng rất lè tè, nhưng lòng tham và tính tự phụ lại cao ngất? Các tổ chức trì trệ và phân liệt, tiếng Mỹ gọi là dysfunctional, trong khi các doanh nghiệp nếu chưa chết cũng xa vào bẫy thu nhập trung bình. Có người nói tại sao người Miến Điện làm được mà người Việt Nam lại không làm được? Đúng thế, người Việt tuy không thua kém ai, nhưng tại sao không tìm ra đâu ra một Tencent hay là một Aung San Suu Kyi? Miến Điện cũng khốn khổ vì độc tài và tham nhũng, nhưng tại sao hai phía lại bắt tay được với nhau để hòa giải? Có lẽ vì họ còn biết tự trọng dân tộc và nghĩ đến tương lai quốc gia, trong khi người Việt chỉ nghĩ đến cái túi tiền riêng. Họ cũng đầy tham vọng, nhưng không tham đến nỗi ăn không chờ một cái gì. Hình như có một sự khác biệt. Và tiểu đề mục gọi là nhiệm vụ bất khả thi, cái nhiệm vụ mà thoát tạo đó, Mission Impossible. Có người nói thoát chung là vô vọng. Đúng vậy. Kể từ sau Thành Đô, Trung Quốc đã trồng được cái vòng kim cô vào đầu Việt Nam. Cánh tay dài của Trung Quốc như cái vòi bạch tuộc đã luồn lách tới mọi ngóc ngách, mọi lĩnh vực, kể cả cấm địa. Tại sao họ làm được như vậy? Không phải vì họ quá giỏi, mà vì ta quá hèn. Ta đây là Việt Cộng chứ không phải là chúng ta đâu nha. Anh dùng chữ ta không trong hoặc kép, tôi không đồng ý. Mà cũng không phải là vì nó quá hèn, mà vì Việt Nam Cộng sản là nô lệ của Cộng sản tàu. Về kinh tế, hầu hết các dự án lớn đều rơi vào tay các nhà thầu EPC của Trung Quốc. Cái gì béo bò phải ưu tiên cho bạn. Đấy, bạn cũng cố nội nó cho bạn. Ưu tiên cho bạn vì 16 triệu vàng và vì đại cục. Nếu bạn có thua thầu cũng phải để bạn thắng, vì ở trên tức là cho bu đó. Vì trên trong hoàn kép đã chỉ đạo như vậy, nếu không là mất chức nha. Ngay cả dự án xây trụ sở Bộ Công an cũng phải để họ làm. Đương nhiên họ làm họ cài nhiều con bọ vào đó. Về tài nguyên rừng vàng bài biển bạc cũng phải dâng cho bạn. Bạn đòi cái gì phải chiều cái đó. Không ai dám cưỡng lại lệnh trên hay ý bạn. Từ cho thuê rừng đầu nguồn 305.000 hectare, trời đất ơi, gần nửa triệu hectare, đến khai thác bô xít trên cao nguyên Tân Rai Nhân Cơ và chiếm lĩnh bờ biển miền Trung Vũng Áng Hải Vân. Tóm lại, họ đã nắm được gần hết những nơi đắc địa có ý nghĩa chiến lược, dù đứng tên Trung Quốc trực tiếp hay đứng tên công ty con mà quốc tịch khác gián tiếp, hòng che mắt thiên hạ, thì ai cũng biết đó là bàn tay Trung Quốc. Làm dự án đến đâu họ đem theo người Trung Quốc đến đấy, như một hình thức di dân trái hình. Nay họ đang thực hiện chính điều mà Mao đã từng nói với Lê Duẩn trước đây về ý đồ di dân Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á. Thời chiến tranh chống Mỹ, Trung Quốc đã đòi đưa nhiều sư đoàn vào Việt Nam đóng quân với danh nghĩa giúp Việt Nam đánh Mỹ, nhưng thực chất là nhằm những ý đồ đen tối khác, nhưng sau đó đã phải rút. Hiện nay tại Vũng Áng có 10.000 lao động Trung Quốc. Có nhiều ý kiến lo ngại về rủi ro an ninh, nhưng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn khẳng định là họ làm đúng quy trình trong một cái app. Trong khi Việt Nam và các nước khác phản đối Trung Quốc sang lập đảo nhân tạo, xây dựng sân bay và căn cứ quân sự trên các đảo tại Trường Sa, thì nghe nói một số người Việt ở miền Trung vẫn khai thác cát để bán cho Trung Quốc xây đảo. Người Việt thật hồn nhiên mà. Về văn hóa tư tưởng, các kênh truyền hình Việt Nam tràn ngập phim Trung Quốc. Năm ngoái, sau vụ giàn khoan HD981, các phim Trung Quốc đột nhiên biến khỏi màn hình TV, chắc là vì nhạy cảm. Nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy, như không có chuyện gì. Vấn đề không phải là phim ảnh của Trung Quốc có vấn đề, mà văn hóa tư tưởng của người Việt có vấn đề. Đến tận bây giờ mà cán bộ văn hóa tư tưởng Việt Nam vẫn ngoan ngoãn sang Trung Quốc tập huấn, chắc là để quán triệt 16 chữ vậy đấy. Tập huấn sáng đầu thì nó dạy rõ đấy, người gọi là tập huấn. Ngoan ngoãn sang Trung Quốc tập huấn chắc là để quán triệt 16 chữ vàng. Đến tận bây giờ mà cái loa phường bắt chước kiểu tuyên truyền từ thời cách mạng văn hóa vẫn còn tồn tại. Thoát Mao trong hoàng kép còn chưa xong, nói gì đến thoát Trung. Nhưng nếu không thoát Trung trong hoàng kép thì chắc không thoát được Bắc thuộc. Cách đây 25 năm, Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã cảnh cáo như thế rồi. Thực ra Việt Nam đã từng thoát Trung năm 1979 khi xoay trục 180 độ, đoạn tuyệt với Tàu và đi theo Liên Xô là đồng minh chiến lược để đánh Cờ Mây Đỏ là tay sai của Tàu. Chống Tàu là chuyện bình thường trong lịch sử, nhưng chưa bao giờ có một quốc gia nào lại ghi vào hiến pháp rằng một quốc gia khác là trong một kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Trong một đơn ấy, mà trước đó hai nước đã từng thân thiết như môi với rằng bạn. Đánh Cờ Mây Đỏ là việc làm chính đáng, nhưng chiếm đóng Campuchia quá lâu là phiêu lưu về quân sự và ấu trĩ về chính trị, mắc vào cạm bẫy của Trung Quốc trong trò chơi quyền lực. Trong gần một thập niên sau 1979, hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam đã tụt xuống nấc thấp nhất. Cả Mỹ, Trung Quốc, Tây Âu, Nhật và ASEAN đã súng vào cô lập và lên án Việt Nam. Đó là một thời kỳ đen tối và khó khăn cả về đối nội và đối ngoại. Chiến tranh Đông Dương lần thứ 3 trong Trung Quốc là một thảm họa đối với một đất nước nghèo vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam đẫm máu. Phải thoát Trung, nhưng cách thoát Trung cực đoan đó là một sai lầm ấu trĩ. Liên minh quân sự với Liên Xô là chống Tàu và được Mỹ ủng hộ, tuy là cần thiết, nhưng cái được chỉ là ảo tưởng, còn cái mất thì vô cùng to lớn. Đó là hệ quả của tư duy chiến lược cực đoan. Một thập niên sau đó, Việt Nam lại xoay trục 180 độ lần nữa tại Thành Đô. Từ thoát Trung cực đoan, Việt Nam lại nhập Trung cực đoan không kém, và biến kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất thành đồng chí bốn tốt và 16 chữ vàng. Thay vì bị đường hóa quan hệ thì lại biến nó thành quan hệ bất bình thường. Những gì đang diễn ra tại Biển Đông hiện nay là hệ lụy tất yếu của Thành Đô, một tầm nhìn chiến lược ấu trĩ. Tóm lại là ma trận thoát Trung, dịch cho tiếng Anh là Exit China Matrix, gọi là ma trận là Matrix. Trước đây người Việt đã làm được là cái thắng quân Thanh, thắng quân Nguyên, thắng quân Minh đó, vì trên dưới một lòng. Còn bây giờ thì hình như trên dưới hai lòng, trong ngoài chia ra vẫn chưa hòa giải, đây chính là nút thắt cổ trai, phải tháo gỡ. Nhưng có người lại nói hòa giải là vô vọng. Thiện tài, thiện tài. Còn nhớ năm 1990 là một bước ngoặt trọng đại, đó là thời điểm khủng hoảng như ung thư giai đoạn cuối của hệ thống xã hội chủ nghĩa, khi bức tường Berlin sụp đổ và các quốc gia cộng sản thay nhau sụp đổ theo như những lâu đài, thay nhau sụp đổ theo những lâu đài xây trên cát. Thành trì của chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô cũng bị rung chuyển tận nền móng và sụp đổ theo. Đó là một bước ngoặt lịch sử. Trung Quốc cũng khó tránh khỏi số phận phải thay đổi tương tự. Nếu phái cải cách Hồ Diệu Bang và Triệu Từ Dương không bị thanh trừng, nếu phong trào Thiên An Môn không bị đàn áp khốc liệt, nhưng Tàu đã lựa chọn dùng bạo lực đàn áp đẫm máu phong trào Thiên An Môn và thanh trừng phái cải cách. Ngay cả Đặng Thiều Bình vốn chủ trương cải cách cũng quyết định hy sinh đàn em của mình là Hồ Diệu Bang và Triệu Từ Dương và ủng hộ đàn áp bằng bạo lực. Đây chính là bước ngoặt sống còn mà những người cộng sản Tàu đã quyết liệt lựa chọn, và những người cộng sản Việt Nam đã mụ mẫm đi theo Tàu. Đấy cũng chính là một vết đen của Đặng Thiều Bình trong lịch sử. Làm tôi đây là ông gì đó bất đồng với giáo sư Ezra Vogel, là thầy của tôi ở Harvard, là tác giả cuốn Đặng Thiều Bình và sự chuyển đổi Trung Quốc, Deng Xiaoping and the Transformation of China. Đặng Thiều Bình có công dẫn dắt cải cách thành công, nhưng cũng là một người tàn bạo và nham hiểm. Cuối 1989 và đầu 1990 là thời điểm phong trào đổi mới của Việt Nam đang thắng thế như diều gặp gió, tạo ra một cơ hội hiếm có để thay đổi thực trạng trên đất nước. Nhưng cũng đúng lúc đó thì bức tường Berlin và chủ nghĩa cộng sản lại dẫn trôi đúng không, sụp đổ, và phong trào Thiên An Môn bị lãnh đạo Tàu đàn áp đẫm máu. Đứng trước những biến động đó, Nguyễn Văn Linh và một số lãnh đạo Việt Nam đã bị choáng ngợp và hoảng sợ, quyết định đi theo Trung Quốc bằng mọi giá để bảo tồn chế độ cộng sản ở Việt Nam và ở bên Tàu. Đó là bối cảnh và nguyên nhân đã xô đẩy những người Việt Nam chủ trương cải cách nửa vời. Vì thiếu tầm nhìn và bản lĩnh chiến lược nên xa vào cạm bẫy thành đô, tự rước lấy cái vòng kim cô, chúng thành mù quáng với ý hệ. Cho đến tận bây giờ, khi muốn thoát Tàu thì đã quá muộn, nhưng muộn còn hơn không. Vậy làm thế nào để thoát Tàu đây? Có lẽ phải học hỏi người Miến Điện, tuy thực tế ai nơi khác nhau. Có lẽ phải bắt đầu bằng tự trọng dân tộc và nâng cao dân trí. Chỉ đòi tự do dân chủ là không đủ, mà phải hiểu thực chất về nó, phải biết cách vận dụng nó vào thực tế. Một khi có tự do dân chủ, nhưng nếu không hiểu đúng nó này, một khi có tự do dân chủ nhưng nếu không hiểu đúng và không có năng lực thực hành thì cũng vô nghĩa. Như nhiều người đòi học tiếng Anh nhưng tại sao học mãi vẫn không nói được. Cũng như đòi tự do kinh doanh nhưng nếu không hiểu thực chất kinh tế thị trường, không biết phải làm thế nào để tồn tại thì vô nghĩa. Phải chăng vì ngộ nhận và chủ quan đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã bị chết oan tham gia WTO hay TPP là một cơ hội tốt, nhưng nếu không hiểu gì về hội nhập và không có năng lực hội nhập thì cũng vô nghĩa. Hay cái này hay. Đòi hỏi quyền chính đáng là một chuyện, nhưng làm được hay không là chuyện khác. Nó giống như hội chứng ra khỏi hang động. Tôi đi tìm cái hội chứng ra khỏi hang động tiếng Anh là cái gì mà tôi tìm chưa ra. Hội chứng ra khỏi hang động thời quyết gì, cái ví von này rất là hay. Đây nha, thế nào là hội chứng ra khỏi hang động? Thân Nguyễn Thủy. Có người không muốn ra khỏi hang vì lâu quá nó thành quen không muốn thay đổi. Đây, cái này tôi gọi là tập quán cộng sản đó. Quán tính đó. Nó nhập vào đó. Lâu ngày nó sống với cộng sản quen rồi, không đổi không đổi được. Muốn ra khỏi hang vì đã lâu quá nó thành quen không muốn thay đổi, không muốn ra khỏi hang. Có người ra khỏi hang rồi bị choáng ngợp bởi ánh sáng mặt trời nên hoảng sợ lại chui ngược lại vào hang. Thoát ra khỏi hang hay là cái hộp ý thức hệ không đơn giản. Thoát chung hay thoát á cũng vậy. Trước hết phải thoát ra khỏi cái bóng của mình để biết mình thực sự là ai và cần phải làm gì. Tôi đã từ lâu biết tôi nói là bọn Việt Cộng sản ở Việt Nam nó khủng hoảng căn cước, nó đội đội lốt này đội lốt kia, riết là nó không biết nó là ai nữa. Về ông này ông nói câu rất đúng, là phải biết mình thực sự là ai và cần phải làm gì. Nếu Việt Nam nhập Trung vào năm 1990 thì bị ma ám, biết sao mà trận đồ bát quái hay ma trận ý thức kệ. Thì nay muốn thoát Trung, Việt Nam cũng phải vận dụng ma trận đó để mà thoát ra. Nguyên tắc của binh pháp là vào bằng cửa nào phải ra bằng cửa đấy. Nếu trước đây chúng ta đã xa vào ma trận nhập Trung bằng cửa ý thức kệ, thì bây giờ cũng phải thoát Trung bằng cửa ý thức kệ. Cái mà ông Bùi Tiến gọi là giác ngộ, tôi gọi là giác ngộ ngược. À, thoát Trung bằng cửa ý thức hệ, thực ra đó là một cửa ảo vì ý thức hệ đó dựa trên một tiền đề vốn không có, nhưng do ngộ nhận nên ảo nó đã biến thành thật. Ngộ nhận về thức hệ sẽ dẫn đến ngộ nhận về bạn và thủ, đúng. Vì vậy trước hết phải phân phản tính để thoát ra khỏi sự u mê lẫn lộn, như thoát ra khỏi cái hang hay cái hộp ý thức hệ đã giam hãm tư duy. Cái này rất hay. Đây là ông đưa ra bốn cái biện pháp để mà thoát. Thứ nhất là phải phản tỉnh ra khỏi cái hang ý thức hệ. Và thứ hai là phải thoát khỏi sự sợ hãi trong tâm thức, giam mình trong hang không dám ra ngoài để tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Là sự thật đó. Ánh sáng trong hang không phải là mặt trời, và hình ảnh của mình trong hang cũng là giả và sai lạc vì ánh lửa phản chiếu lên tường. Muốn nhận ra thật giả phải thoát khỏi bóng tối ở trong hang. Thứ ba là muốn thoát khỏi sợ hãi phải có bầy đàn và có tổ chức, vì vậy phải trên dưới đồng lòng. Thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy. Nếu vì cực đoan và thù hận mà phân hóa tranh chấp nhau từng tí thì không thể hòa giải, thì cũng vô vọng. Thứ tư là phải chấp nhận rủi ro và cái giá phải trả cho sự thay đổi. Đó là từ bỏ thói quen và hoài niệm của những năm tháng sống trong hang. Thì cái này tôi gọi là quán tính. Từ bỏ cái quán tính quen sống trong hang đi. Đó là từ bỏ những tài sản và công cụ đã mất công tích tụ qua nhiều năm tháng để dấn thân vào một thế giới mới. Cái được và cái mất là một bài toán nan giải nếu người ta không dám chấp nhận thách thức và rủi ro. Thực tế loài người đã trải qua nhiều lần chuyển đổi như vậy, và lần nào cũng phải đứng trước nan đề là ra khỏi hang hay là ra khỏi cái hộp kín. Người Nhật đã thoát Á thành công để trở thành một cường quốc. Người Miến Điện đang thoát Trung và thoát khỏi chế độ độc tài quân sự, như thoát khỏi bóng tối trong hang để đón nhận ánh sáng mặt trời. Thay cho lời kết, thoát Trung không phải là một khẩu hiệu chính trị, như nhiều khẩu hiệu xuông khác đã trở thành thời trang cho một đất nước tụt hậu nhưng lại xính hàng hiệu. Thoát Trung phải là hành động cụ thể của từng người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp. Thoát Trung là vô nghĩa nếu không còn tự trọng dân tộc, nếu dân trí và trách nhiệm cộng đồng quá thấp, nhưng lòng tham và tính tự phụ là quá cao. Thoát Trung sẽ vô vọng nếu không biết mình thực sự là ai và không biết làm thế nào để thay đổi thực trạng. Và cuối cùng, thoát Trung cũng vô nghĩa nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội cuối cùng vì thay đổi quá ít và quá muộn. Ngày 1 tháng 12 năm 2015, Nguyễn Quang Duy. Và đây là kết luận của tôi cho cái bài bình luận tài xế đã khá dài hơn thường lệ. Qua các bài bình luận vừa rồi mà tôi đem vào, thì có một cái mà các tác giả này, các blogger này không nhắc ra, mà tôi vẫn thể nhắc ra, là bản chất của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một tổ chức cơ cấu của đảng cướp mà ta gọi là mafia đỏ. Đảng mafia, đảng cướp, nó gìn giữ cái sự vững mạnh của đảng đó bằng cái lòng trung thành tuyệt đối của từng đảng viên, và mỗi đảng viên đều có nhiệm vụ theo dõi những cái thằng bà đảng viên các đồng chí của mình bên cạnh xem nó có trung thành tuyệt đối với đảng hay không. Đảng là trên hết, và để đền công lại cho cái sự trung thành tuyệt đối đó,
thì nó có cái khẩu hiệu là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, không có lợi quyền thì nó không không lại. Và muốn được trưởng thành được cái giữ vững được cái sự vững mạnh của cái đảng cướp và mafia đó thì quyền lực nó luôn luôn tập trung vào lãnh tụ, phải thật thật lãnh là cái lãnh tụ làm thần tượng. Vì thế cho nên cơ cấu mafia đỏ nào cũng phải tập trung quyền lực. Và đặc biệt mafia đỏ thì có những lúc mà nó không có được cái lãnh tụ mà tối cao để mà nó như là thần tượng, thì nó lại tổ chức theo cái lối lãnh đạo tập thể, là nó có một group, một nhóm gọi là oligarchy, quả đầu chế ở trên đầu. Và vì khi nó không có một cái lãnh tụ tuyệt đối mà nó phải lãnh đạo tập thể thì không bao giờ nó có thể, nó có cái khả năng mà có những quyết định có tính đột phá, không có cái khả năng đột phá đó. Và thoát chung hay là thoát cộng hay là gì đó, mà muốn có cái sự chuyển đổi của Đảng Cộng sản ở Việt Nam lúc này thì phải có cái đột phá đó, mà với cái lãnh đạo tập thể này thì không thể có cái đột phá ra được. Và khi mà cơ cấu mafia đó nó hội nhập vào kinh tế thị trường thì nó mắc vào bốn cái nguy cơ mà nó luôn luôn nêu ra đó, là cơ cấu cộng sản xây dựng trên một cái hạ tầng cơ sở là kinh tế thị trường, kinh tế tư bản, mà kinh tế tư bản dựa trên lợi ích cá nhân, mà cơ cấu cộng sản là dựa trên là lợi ích tập thể, hai cái nó mâu thuẫn, không thể hòa hợp được với nhau, cho nên nó luôn luôn nó bị cái nguy cơ là về kinh tế thì nó tụt hậu. Và khi nó lại đi vào kinh tế thị trường là nó đã chạy hướng rồi, mà nó chứ thì nó, cộng sản thì nó đâu có bao đi xây dựng cộng sản ở trên cái nền tảng của kinh tế thị trường được. Và nó đi vào kinh tế tư bản rừng rú thì không thể tránh khỏi nạn tham nhũng. Và nạn tham nhũng đó, cả ba cái nguy cơ đó, nó tạo ra cái hệ quả là chế độ cộng sản nào mà dựa trên kinh tế thị trường thì nó phải đi đến cái tự diễn biến, nó thành ra là tư bản. Anh không muốn được đó, là một cái cơ cấu nào còn được đưa anh cho. Và mặc dù là nó nêu ra bốn cái nguy cơ này từ 20 năm nay rồi, và lúc nào bốn cái nguy cơ này cũng đã đầy đủ rồi, mà tại sao chế độ của nó chưa có sụp đổ? Là bởi vì chúng ta thiếu một cái tình hình quốc tế thuận lợi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái cơ cấu tư bản chủ nghĩa gài vào cái chế độ cộng sản nó chưa có tác động với nhau đủ để nó đưa đến sự sụp đổ. Và cái tham nhũng nó cũng, nó còn bọn tham nhũng nó còn ôm lấy nhau và nó chia quyền lợi, nó chưa đến nỗi nó tranh quyền tranh ăn đến nỗi mà nó giết nhau. Và bây giờ tôi luôn luôn chủ trương rằng không đợi cho tình hình nó tự diễn biến mà phải trị liệu cái chế độ cộng sản trên bờ sụp đổ bằng một cái sốc therapy. Mà cái sốc đó có thể đến từ nhiều phía, có thể là từ trong ra, có thể từ ngoài vào, có thể từ trên xuống, có thể từ dưới lên, tùy theo tình hình mà chúng ta chọn lựa cái nào là chính, cái nào là phụ. Và muốn cho cái shock therapy đó nó từ trong nó bung ra thì chúng ta phải tăng cường công tác binh vận, địch vận và dân vận. Muốn cho cái shock therapy đó nó từ ngoài vào thì chúng ta phải tăng cường cái quốc tế vận. Và từ dưới lên và từ trên xuống thì đều dựa vào cái binh, địch và dân vận. thương phương án nào vào lúc nào là ưu tiên và cái nào là tổ chức hàng nghỉ là cái điểm mà chúng ta tính toán với nhau trong vòng riêng tư, tôi không tiện nói ra là tóm lại là chưa thể sập sập cái therapy đó là vì chúng ta chưa có cái sốc, mà cái sốc đó chỉ có thể đến nếu mà chế độ Việt Nam Cộng sản bị đưa vào danh sách CPC để bị đối phó, nếu mà bị đưa vào cái cấm vận như là thế giới đang cấm, đang bao vây nước Nga, nước Tàu và những thằng cộng sản sống sót thì mới gọi là cái shock therapy. Và cụ thể là riêng ở Việt Nam, ngày nào mà Việt Nam Cộng sản, cái chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu Cộng sản còn đó, thì bọn Việt Nam Cộng sản đã còn liều chết cố bảo. Và đó là cái điều mà chúng ta sẽ nói tới trong những bài bình luận sau này. Tôi xin hẹn.